Anh giảng thì câu đầu biết rõ cái chết thì đời sống đỡ rắc rối, về cái chết mà sống nó lại bình an. Thế thì biết rằng chính cái đời sống của mình nó không rắc rối, mà nó rắc rối ở chỗ nào nhỉ? Cứ chấp cái thân này là mình, rồi thì mở ra các thứ phiền não. Chính những cái phiền não, cho nên ông Phật cũng gọi tên nó là phiền và não, nó khiến cho cái đời sống mình rắc rối, chứ không phải tại đời sống là nó rắc rối. Này, nếu thật là ta thì sao nó già bệnh chết? Câu này là thế nào? Thân này nó già bệnh chết là bởi vì cái tánh chất của nó là già bệnh chết. Thế tại sao lại hỏi cái câu này? Nó là ta hay nó chẳng phải là ta? Tánh chất của nó là già bệnh chết thì nó già bệnh chết, cái quan hệ gì đến cái chuyện nó là ta hay không phải ta? Nếu cái thân này là ta thì làm sao nó lại già bệnh chết? Thế thì thầy mới hỏi con rằng nó, cái bản chất của nó là già bệnh chết, thì dù nó có là ta hay không phải là ta, nó cũng vẫn cứ già bệnh chết. Can gì lại có cái câu hỏi này? Có cái câu hỏi rằng nếu nó là ta thì sao nó già chết? Nếu nó là cái thật có thì nó không thể mà chết được. Thế nhưng mới lại vả lại, nếu nó là ta thì phải cái chữ là mình ấy, nghĩa là mình có quyền chủ thể, mình phải làm chủ nó. Mình không muốn nó già, tại sao nó cứ già? Mình không bằng lòng chết, sao nó cứ chết? Như vậy thì mình đâu có quyền làm chủ nó, mà mình đã không phải chủ của nó thì làm sao mà nó là mình được? Cho nên ở đây theo như ý các ngài giảng, cái thân này nó là một cái thứ không dính gì đến ta cả. Nó là đất nước gió lửa, chất bốn chất đất nước gió lửa hợp thì gọi tên là cái thân. Rồi đến một chất trong bốn cái đó nó tan đi thì cái thân này bắt buộc ta. Đã. Cho nên mình không có quyền gì ở nơi đây cả. Nó không phải là ta, nó cũng chẳng phải của ta. Nó theo nghiệp lực an bài. Mình cứ nắm lấy nó mà mình vơ lấy nó, mình nhận là ta đấy thôi. Chứ nó đi việc của nó, không quan hệ gì đến mình cả. Làm thế nào? Vậy thì bây giờ làm thế nào thì chúng ta sẽ hết khổ chân thể? Nếu mà mình tỉnh được cái thân này hoàn toàn không phải của mình, sở dĩ mà mình đau là bởi vì mình nhận những cái này là mình từ trong bào thai, đã tổ chức một cái thần kinh hệ để bùa những thần kinh đi khắp, để bảo vệ trông nom săn sóc cái đống thịt này, vì nó là ta, bán giết lên nó. Cho nên trong Lăng Nghiêm gọi là sắc tạp vọng tưởng. Vọng tưởng nó tức là cái ngã ái, ngã chấp. Sắc tạp tức là ăn cơm, uống nước, thở không khí, lấy những cái tạp, cái vọng tưởng của mình ấy, nó cuốn chặt lên, nó nhận là nó. Thế cho nên rằng mình đau, mình nhức, mình buốt, nó tê, đó là những các cái thần kinh nó báo cho biết là cho cái chỗ đó nó có cái cần phải có cái sự giúp đỡ, che chở hay là săn sóc. Thế cho nên những cái thần kinh nó báo động thì chúng ta gọi là mỏi, là nhức, là tê, là ngứa, là đau. Thì chung quy ở cái chỗ mình ái những các cái chất này, nhận là mình, cho nên giữ chặt lấy và khư khư trông nom săn sóc. Thế vì đặt những cái thần kinh như ở những các khắp các da thịt xương, cho nên chỗ nào bị đụng chạm là mình cũng bị đau. Chứ nếu không có cái khát ai, không có cái quý cái da thịt xương này thì không bị, thì đâu có đặt thần kinh để mà bảo vệ, thì mình đâu có đau, có ngứa, có nhức, có tê, có mỏi. Chúng ta khác ái cái thân này. Như bởi vì bây giờ mình có thân cho nên mình không thấy. Chớ mà những các cái vong linh, người ta mất cái thân xác rồi, bây giờ nếu người ta đủ cái duyên mà ta nhập được vào cái xác nào, vào một cái thân của người sống, thì khó mà đuổi được người ta ra cái thân ấy. Tại sao? Ta thèm khát cái thân lắm. Ta sống vật và thì cái này mình không chắc, xưa kia mình cũng đã từng ở hoàn cảnh người ta, nhưng mình bây giờ quên hết không nhớ. Nhưng mà thầy chỉ biết rằng những các vong linh ấy, một khi người ta đã nắm được người nào, khó mà chụp được người ta ra. Phải nhờ cái quay thần, những bùa, những cái năng lực thế nào đó mới bắt được người ta ra khỏi. Chứ không dễ. Không dễ gì. Mà tại làm sao người ta bám chặt như thế? Là bởi vì người ta thèm khát lắm. Thèm có cái thân có da có thịt, thèm cái đời sống của con người đó.
Thế là người
vô ngã,
muốn hành thiền đến
cái con mắt Phật, cái con mắt người đời, có thấy cái gì khác nhau thì có con mắt phân biệt chia tách. Còn sự thật thì chị Phước Chí thì cũng một nồi cơm ở dưới nhà, mà chị Liên Hương thì cũng một nồi cơm, thì chung quy cũng cùng là đất nước gió lửa. Có trí tuệ vô ngã phải hành thiền. Câu ấy nghĩa thế nào? Vô ngã, hiểu rõ vô ngã, tức khắc buông gánh nặng. Là thế nào? Phải chấp cái thân này là mình, cho nên lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo 100 thứ. Rồi lại còn lo những cái thực sự chống đối luôn. Thế cho nên gọi là đều có một cái gánh nặng. Còn bây giờ mình biết nó là hư vọng, đằng nào rồi ngày mai nó cũng long dục, mùn tàn trả về đất. Thế cho nên đối với nó mình không bận bịu nhiều. Ăn thì cũng ăn, ngủ thì cũng ngủ, nhưng mà không bận lòng nhiều. Cho nên nói là đỡ cái gánh nặng. Không chấp ngã thì tầm nhìn sẽ mở rộng, những việc gia đình xã hội trở nên dễ dàng. Tại sao lại thế nhỉ? Mình là một cái túi đựng ba độc tham sân si. Thế thân mọi người, mỗi người là một cái túi đựng ba độc tham sân si. Nếu mà người nào tỉnh ra ấy, thì cái túi ấy nó đỡ ba cái độc đó, cho nên những người chung quanh ta dễ thở. Còn cái người nào mà không tỉnh, khư khư chấp ngã, thì cái thân này nó là cái túi ba độc. Chính nó đã là chất độc, cho nên nó khổ đã đành. Mà những cái túi này đập vào cái túi kia, đã tiết ra những các cái chất độc làm khổ lẫn nhau. Cho nên cái đời sống gia đình, trong một gia đình mà cái bà vợ cứ là chấp ngã, hễ chồng con hơi có một tí cái gì trái ý là giận lên, cái gia đình có yên thân không? Còn nếu trong gia đình mà bà mẹ quên mình, chỉ biết lo cho chồng con bình an, thì chính cái bản thân bà mẹ ấy là một, coi như là bà ấy được sung sướng, mà những người trong gia đình ấy dễ thở. Thế cho nên rằng cứ một người vơi cái chấp ngã là đỡ đi cái độc, hai người vơi cái chấp ngã là đỡ đi cái độc. Trong một lớp mà vơi cái chấp ngã đi thì cái không khí ở trong cái lớp nó dễ thở. Không vất vả đi tìm hạnh phúc, cho nên hạnh phúc nó sẽ tự đến. Tại sao thế nhỉ? Bởi vì hễ cứ có ngã thì cái ngã nó đi tìm hạnh phúc. Nó đeo cái độc mà nó đi tìm hạnh phúc, thế cho nên nó không thể khó được. Còn bây giờ cứ buông cái ngã ra, đã không có ngã thì đâu có tìm hạnh phúc làm gì. Đã. Thế mà chính bởi cái chỗ không có ngã đó mà cái hạnh phúc nó tự đến. Nghĩa là mình với mọi người đều bình an.
khi tôi không làm gì đặc biệt, không tham thiền thì tôi tốt, không có làm sai. Nhưng tôi còn ở đây là cốt dễ chờ bạn đó.
Để chờ bạn đó. Khi tôi không làm gì đặc biệt, tôi chẳng tham thiền thì thôi tôi tốt, chả có làm sao cả. Như vậy tôi bây giờ tôi quyết tâm tôi tập trung tư tưởng. Thì bấy giờ tôi thấy tôi cực kỳ bận loạn. Thế thì đi tu làm gì? Khi tôi bình an thì tôi tốt lắm. Chưa đi tu tôi hay lắm. Mà đến khi tôi đi tu thì tôi bận loạn cực kỳ. Tu làm gì? Sao lúc bình thường ngày cái gì ngài cũng hay cả, rồi bây giờ bắt đầu tu là bấn loạn, mà chả phải bấn loạn mà còn cực kỳ bấn loạn. Thế là đầu đuôi sao? Con đọc tiếp ở dưới đây ngài giảng. Sau tôi nhận ra rằng
sự tập trung ý.
Bây giờ thầy chỉ hỏi một câu, tại sao không tu ấy thì cái gì cũng hay cả, và bây giờ bắt đầu tu ấy thì lại bấn loạn một cách cực kỳ? Thì bây giờ ở đây ngài giảng là sao? Và cái trường hợp của ngài thì ngài nói rằng như là mình hít hơi thở như thế nào thì sẽ bình an. Cảnh giới nhỏ đến lớn nó vẫn bình an rồi, chớ đem cái ý thức của mình mà can thiệp vào nó. Nếu mà đem cái ý thức can thiệp vào nó thì sinh bệnh. Cho nên cái người khôn ngoan ấy, cứ để yên cái hơi thở, nó tự thở dài hay ngắn tùy nó, cái công việc của nó. Việc của mình bây giờ là chỉ nhìn vào nó, dựa vào nó để chú tâm, để giữ cái tâm đừng buông lung, chứ đừng có cái ý là muốn kéo dài cái hơi thở hay rút ngắn cái hơi thở, làm chủ cái hơi thở. Nếu mà khởi cái tâm như vậy là hỏng đấy, đã chả được việc gì mà còn sinh bệnh nữa. Cho nên trong cái việc hơi thở này phải để cho nó tự nhiên. Còn mình bây giờ chỉ quay về cái hơi thở, đem tâm về cái hơi thở để định thần mà thôi, mượn cái hơi thở mà mình định thần, chứ đừng có khởi cái tâm sửa lại cái hơi thở. Đó là việc tu về hơi thở. Giờ nói về cái chuyện định thần là tập trung tư tưởng thì như thế nào sẽ được bình an, mà như thế nào sẽ mất bình an. Ban nãy là nói cái chuyện hơi thở, bây giờ nói về cái việc chúng ta tập trung tư tưởng. Đã. Thì theo như lời ngài thiền sư để ngài khuyên, thế nào thì sẽ bình an, mà thế nào thì sẽ mất bình an cho đến cực kỳ bấn loạn. Ở đây ngài theo như thiền sư ngài dạy mấy cái lời mà Hiền Ân vừa đọc đó. Này, thì ngài có dạy rằng cái hơi thở để nó thiên nhiên từ bé đến giờ nó cứ thế thì nó bình an. Bây giờ mình chú tâm vào cái hơi thở, mà nếu mà mình muốn nắm cái hơi thở, mình làm chủ cái hơi thở, mình bắt nó dài nó ngắn ấy, để thấy là mình sẽ cực kỳ bấn loạn mà sinh ra những bệnh có thể không chữa được nữa, anh nguy hiểm. Còn nếu mà mình khôn ngoan, mình biết rằng từ bé lớn mình vẫn thở, mình vẫn sống, mình bình an, vậy thì kệ nó, mình đừng có lợi khởi cái ý muốn làm chủ cái hơi thở, mà mình chỉ đem tâm về, buộc cái tâm về hơi thở để cho cái tâm của mình nó đừng buông lung thôi. Thế nếu mà cái người khôn ngoan như vậy đó, để cái hơi thở tự nhiên thì nó nhẹ nhàng, nó yên ổn. Đấy là cái việc nói về cái việc tu về hơi thở. Tới đây con nhận chưa?